Bài Pháp Tiền Mãn Kinh được viết bởi Thầy Ti Bu vào ngày 21 tháng 10 năm 2015. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Thành viên Bơm hỏi: Bơm chào Thầy. Thưa Thầy, đã là con người hay con người chữ hoa thì ai cũng phải trải qua những giai đoạn phát triển của cơ thể, như giai đoạn trưởng thành của các nhí, giai đoạn tiền mãn kinh của phụ nữ, giai đoạn hồi xuân của nam. Đây là tình trạng bị rối loạn nội tiết tố, vấn đề tham dục bị đột biến trong những giai đoạn này phải không ạ? Bơm xin Thầy nói về những nguy hiểm, trở ngại và cách giải quyết khi mình sắp hay đang trải qua những giai đoạn này ạ. Còn nữa ạ, đó là đối với người chưa lập gia đình và người đã lập gia đình thì tâm lý, mức độ trong những giai đoạn này có khác nhau không? Bơm cảm ơn Thầy. Thầy Ti Bu trả lời: Giải thích chuyện này thì trên mạng đã có nhiều, hoa sen trên đá không đi vào chuyện này mà chỉ nêu ra tính chất giải quyết tại chỗ, theo kiểu đụng đâu làm đó, tất nhiên là dựa vào phản ứng nhà nghề của tu sĩ. Nhìn chung thì đây là một dạng thói quen khi năng lượng bỗng nhiên tăng lên đột ngột. Khi đó tham dục cũng tăng theo, gây ra nhiều tình trạng khó chịu trên thân thể và cả gia đình do tính tình thay đổi. Vì chuyện bỗng nhiên kích thích tố bị bơm vào máu một cách đột ngột cho nên mới ra nông nổi này. Cho nên hoa sen trên đá tìm cách ngừa bệnh trước. Đối với nhí thì chuyện tập dượt vào tuổi trưởng thành rất là năng. Nguyên một năm vào lúc 17 cho tới 18 tuổi, nhí nên giữ liên tục đề mục. Chuyện này chỉ phòng ngừa khi nhí có những thói quen để ý đến người khác phái. Thực hiện được như vậy thì khi nhân duyên đến thì người nhà con có thể đi tìm và lôi về và nhí sẽ không đi nữa. Đối với người lớn thì để đối phó đến tình trạng mãn kinh, người lớn nên có thói quen khi sắp sửa tới ngày bị thì người lớn đã tập rất là năng. Ví dụ như ngày hôm nay là ngày bị thì đã lo tập trước đó một tuần rồi, tập mạnh chừng nào hay chừng đó. Nguyên tắc là sử dụng hết năng lực thừa được tạo ra do kích thích tố bơm vào máu. Làm được như vậy thì chu kỳ sẽ êm dịu hơn. Đối với thanh niên và người lớn thì khi con mắt nhìn tầm bậy thì đó là dấu hiệu dư năng lượng. Lúc này là tập năng hơn, có thể lên tới mức tối đa. Sau đó là tình trạng duy trì bằng cách quán sát chết hay quán bất tịnh. Làm như vậy cho tới khi nó bình tâm lại. Ngay lúc này mà ở gần tu sĩ gạo cội và bị tát một cái để báo động thì quá hay luôn. Như vậy khi có cảm giác là bị lộn xộn thì vũ khí độc nhất là lo đi tập và tập thật là năng. Không nên quên hai món ăn thêm là vào quán vô thường hoặc là vào quán xác chết. Thành viên Dế Mèn hỏi: Thầy ơi, cho con hỏi thêm tí, con đang tập quán chấm đỏ, thỉnh thoảng cũng nhìn phái đẹp, vậy con có thể chuyển qua quán xác chết được hay không? Chúc thầy bình an. A-di-đà-phật. Thầy Tỳ Bù trả lời: cái nào dễ thì con làm trước. Ví dụ công phu chính là tịnh độ, nhưng hôm nay nó đi tìm này nọ thì con chơi tối đa về tịnh độ, ghi ngày nó đi tìm này nọ, phòng ngừa. Xong rồi vào đợt sau thì cách ngày đã ghi là một tuần thì con xịt thuốc diệt cỏ dại. Tất nhiên dân chuyên nghiệp thì hay dừng chân vào hai cái quán đã trình bày ở trên để nhổ cỏ tận rễ. Tuy nhiên khi ngộ đạo lần thứ hai thì hiện tượng này nọ giảm rất là nhiều. Ngộ lần thứ ba thì đã là A-na-hàm rồi, thì bánh xe tham dục sẽ bị xẹp, rồi xe tham dục sẽ đến lúc hết chạy được. Chỉ trừ khi tu sĩ nghiên cứu về hiện tượng nó tác hại ra làm sao thì thua. Vì đây là hành động của một Bồ Tát. Trích từ Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá.